Sa mạc trắng. Hắn vụt ra từ cánh trái cái tủ ba buồng, chụp tấm chăn chiên lên mặt người đàn ông. A, oái! Người đàn ông thất kinh, giãy đành đạch. Nhưng hắn khỏe hơn ít nhất 5 lần, lẹ làng dí mạnh ngón tay cái phía sau ót nạn nhân, chỗ tiếp xúc cột sống với đầu mà các pháp sư thường ba hoa, đấy là lỗ thoát của linh hồn. Chừng vài giây, người đàn ông đã mềm nhũn trong tay hắn. Xong rồi. Hắn thở phào. Vợ người bị nạn từ lúc hắn hành sự đến giờ vẫn trùm kín chăn ngủ như chết, bỗng bật dậy. Thị liếc nhìn kẻ bất hạnh, chợt rùng mình, mặt trắng nhợt. Anh giết? Không. Hắn nhếch mép cười. Lão chỉ ngủ đúng 3 tiếng, sáng mai sẽ tỉnh lại, rồi rối loạn trí nhớ chừng 5 ngày. Hắn bật cười thành tiếng. 5 ngày, tốt. Người đàn bà nghịch mặt, cười. Cái mặt cười méo xệch. Thị xách tay nải, thở hắt ra. Đi được chưa? Hắn ôm chặt thị, thè lưỡi liếm quanh mặt thị. Em ơi, tiền sử bố nó tự do rồi. Thị cười rúc rích. Đúng hơn, thị cố rúc rích cùng hắn. Thị thỏ tay bóp mạnh vào vật khả kính của hắn. Đi thôi, sắp sáng rồi. Hắn gật đầu, lôi thị ra khỏi nhà. Chúng rón rén ra khỏi làng. Trăng sắp tàn, trơ cái mặt nhợt nhòm chúng vượt qua 169 nóc nhà, tạt vào rừng Bạch Đàn, lò mò đến Tràng Cát. Tràng Cát rộng chừng 4 cây số vuông, nơi trú ngụ của 40 vạn, cộng trừ vài vạn con thuộc 16 giống bò sát sinh sống trong 250 nấm mồ của những kẻ hoặc tứ cố vô thân, hoặc tha phương cầu thực, hoặc bị bệnh truyền nhiễm. Nói chung là những kẻ sống không ra gì, chết cũng chẳng ra làm sao. Vào giờ này, dân tứ phía từ kẻ ngu đần một dấu phẩy cũng không biết, đến các nhà thông thái có thể dùng các phép toán tích vi phân để chứng minh ma là một zero. Không ai dám vác mặt qua đây. Khoa học là một chuyện, sợ hãi là một chuyện khác. Hắn biết chắc như vậy và chọn đúng giờ hiểm dắt người đàn bà thơm thịt này qua đây. Chỉ cần nửa giờ nữa, hắn sẽ lột hết Tràng Cát. Nửa giờ nữa, hắn đến làng Mò Ó. Nửa giờ nữa, hắn ăn cắp một chiếc thuyền nan bơi qua sông chúng. Nửa giờ nữa, hắn vượt đèo ngút. Nửa giờ nữa, aha, tiền sư bố nó tự do. Hắn sẽ tậu một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn rách dưới dọc sông Ngờ, xì ra một chỉ mua một giấy kết hôn, một chỉ 8 phân mua một hộ khẩu, 2 phân mua một chứng minh thư dởm. Thế là xong, hắn sẽ có một cuộc đời khác, một cái tên khác, một nghề nghiệp khác. Có thể một nhà giáo nghỉ hưu, một bộ đội phục viên, một nhà văn thất nghiệp, một giáo sư tiến sĩ bất hợp tác với đời, vân vân, được tuốt nếu hắn muốn. Đời hắn là một mớ hổ lốn những may mắn và thua lỗ, và thường thì sau một cú thua đậm là một trận thắng lớn. Vì vậy, hắn không bao giờ run sợ trước bức tường vô minh mà cha hắn, một chân sư ở núi Ngọ, vẫn thường đem ra dọa hắn. Hắn là kết quả của một cuộc hợp tác bẩn thỉu giữa một gã đàn ông đại bịp và một mụ đàn bà ngu xuẩn, và bị vất ra đường ngay khi mới sinh ra, được vị chân sư Ba Bu 129 tuổi đem về nuôi nấng dạy dỗ cho đến lúc hắn ngộ ra chân lý. Hãy gõ rồi cửa sẽ mở, hãy tìm rồi người sẽ gặp. Chắc chắn là dành riêng cho hắn thì hắn rời khỏi núi Ngọ, nhảy vào cuộc tang bồng đã 26 năm nay. Không phải hắn khinh thường mọi ân đức mà cha nuôi hắn đã kiên nhẫn ban phát cho hắn suốt thời ấu thơ. Thậm chí hắn coi cha nuôi hắn là bậc đại nhân hiếm hoi trong cõi thế. Hắn kính trọng sự hiểu biết bao la và đức tin mà cha nuôi hắn theo đuổi. Có điều hắn chỉ coi hành trình của cha nuôi hắn là một cuộc viển vông, trong khi hắn thích một cuộc viển vông khác. Đầu tiên, hắn được một mụ nạ dòng tên Doan, 46 tuổi, giúp vốn ban đầu bằng cách mỗi lần hắn làm cho mụ kêu lên như lợn chọc tiết, mụ thưởng hắn 20.000 đồng. Sau một tháng, hắn kiếm được nửa triệu và cảm thấy phát ớn mụ. Đến nỗi mỗi lần mụ giục hắn thực thi nhiệm vụ, hắn rùng mình nổi cả da gà. Hắn quyết định trốn khỏi cặp kìm trắng nhão nhuét của mụ Doan, nhảy lên tàu bắt đầu cuộc sinh nhai trên con lắc vĩ đại của cuộc sống. Chính tại đây hắn mới thấy cuộc sống mới huyền diệu làm sao, vô số những ngẫu nhiên may mắn nằm chờ trên mỗi bước chân của hắn. Buôn gian, bán lận, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp và sau đó là những cuộc truy hoan hắn đã làm, đã thành công trên mỗi chu kỳ sống của con lắc vĩ đại này. Một ngày nào đó, hắn sẽ bò về núi Ngọ nói với cha hắn rằng: "Thưa cha, cuối hành trình của cha và con đều thu về cái được. Cha đập vỡ bức tường vô minh và sẽ được, còn con thì cố xây cất nó ngày một thêm vững chắc và cũng sẽ được. Cái được của bậc chân nhân thật tội nghiệp, nó không đem về cho cha cái gì cả. Còn con, phàm cái gì không thuộc về con đều phi lý." Thốt nhiên hắn phì cười, ngửa mặt lên trời mà cười, khiến người đàn bà bên cạnh hắn giật mình. "Sao thế?" Hắn không cười, tiếp tục chàng cười vừa lạnh lùng vừa đều giả của hắn. Người đàn bà thấy lạnh xương sống. Thị ngó quanh, vẫn 4 cây số vuông cát trắng lạnh, im lặng như một nấm mồ. Chỉ có tiếng chân thị và hắn lạo xạo trên cát. Bây giờ thêm tiếng cười gớm guốc của hắn gây cho thị cảm giác im lặng đang bị rạn nứt. Thị nhìn hắn đang ngửa mặt lên trời mà cười. Dưới ánh trăng vàng sạm, mặt hắn như cái tạ rách. Thị muốn hét thật to cho hắn câm mõm. Không phải, thị muốn rống lên để lẩn trốn sự ớn lạnh đã bám giết lấy xương sống thị kể từ khi thị bước chân ra khỏi nhà. Chạy theo hắn đến đây cũng không phải nốt. Thị muốn rống lên để chồng thị biết thị đang ở đâu mà tìm đến. Không phải, không phải nốt. Thị muốn rống lên, có thế thôi. "Anh có im đi không?" Cuối cùng thị đã rống lên. Hắn giật mình quát: "Em làm cái trò gì thế?" Thị ngồi bệt xuống cát: "Em mệt." Hắn hỏi và quỳ xuống bên thị: "Gắng lên chút nữa, đến làng Mò Ó hẵng nghỉ. Ở đây trống trơn quá, trời sắp sáng rồi." Thị cúi mặt không nói. Hắn khẽ thở dài, xòe lửa hút thuốc, quàng tay ôm giết lấy thị. Mấy ngón tay điêu luyện của hắn bắt đầu biểu diễn dưới áo thị. Hắn biết thị nhất định bị khuất phục bởi những ngón tay hắn, cũng như lần đầu tiên thị đã kêu lên vừa sung sướng vừa kinh ngạc. Khi những ngón tay hắn chạm phải da thịt thị, thị đã chồm lên ôm rít lấy hắn, sau đó đã tự nguyện theo hắn suốt đời. Da thịt thị bắt đầu rung động, hai tai thị nóng dần lên. Ôi những con lươn quỷ quái, chúng đã làm cho thị lúc nào cũng lên cơn co giật, kể cả những thời khắc thị thấy chán ngoét như lúc này chẳng hạn. Thị vùng dậy đè hắn xuống cát, giật tung tất cả những gì cản trở cuộc hành xác tuyệt vời. Mảnh vải cuối cùng đã tung lên trời. Ôi cha mẹ ơi! Trăng sắp tàn, trơ cái mặt nhợt nhòm chúng hì hục cho đến lúc lịm đi. Nó tụt nhanh xuống chân núi Ngọ, nhường chỗ cho vệt sáng màu huyết dụ đang nhú lên phía đông. Lúc này chúng mới lồm cồm bò dậy, hối hả giục nhau chạy. Chạy thật nhanh, nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa. Nếu không sẽ hỏng hết, ánh sáng sẽ bóp cổ chúng. Thị thở không ra hơi, trong khi hắn vừa kéo mạnh tay thị vừa gào lên: "Ráng lên, ráng lên, chạy gì mà cứt thế." Làng Mò Ó trước mặt phải không nhỉ? Sao cứ thấy đỏ rực lên như phía chân trời thế này? Có 1 cây số cát mà chạy hơn 1 giờ không tới là thế nào? Hay là nhầm? Nhầm sao mà nhầm? Trước mặt là làng Mò Ó, bên phải là làng Quách, bên trái là Xanh, đằng sau là làng Hiệp, cái làng chúng vừa bỏ trốn. Sao 4 phương 8 hướng đều trắng toát? Làng Mạc biến đi đằng nào? Có 4 cây số vuông cát chưa mấy mà không nhìn thấy làng. Đứng lại nhìn kỹ xem nào, có khi chạy dữ quá mắt hoa lên cũng nên. Không thấy, quái, hướng nào cũng mờ mịt cát, cứ y như thằng chó đẻ nào vừa kéo chảng cát rộng ra 40 cây số vuông. Chạy 40 cây số vuông cũng chạy, chạy miết ắt đến. Em mệt quá, Thị rên rỉ. Ráng lên. Hắn trợn mắt. Em không thể đứng lại đi. Thị ngã sấp xuống. Đờ mẹ mày, có chạy không thì bảo. Hắn rít lên. Không. Mặt Thị rúng gió cầu xin hắn. Mặt trời đã lên quá một con sào. Hắn bế xốc Thị lên chạy. Đầu hắn bốc cháy, không biết mồ hôi hay máu tràn vào miệng hắn mặn chát. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, hình như hắn đang chạy điên cuồng trong lò bát quái. Thật không thể tin được, hắn càng chạy, chân trời càng nới rộng ra, không phải 40 cây số vuông nữa mà 4000 cây số vuông, có khi hơn. Máu trong thân xác hắn đang bốc khói ngùn ngụt. Một quả tạ đỏ lửa giáng vào ngực hắn. Hắn hự lên một tiếng khô khốc và gục xuống. Chân trời cát quay 8 vòng trước mặt hắn trước khi hắn ngất xỉu. Rạng sáng hắn tỉnh dậy, đầu như đeo đá, toàn thân phồng rộp. Người đàn bà nằm co quắp cạnh hắn, thở khò khè, có lẽ Thị bị cảm lạnh. Hắn cởi áo đắp cho Thị rồi nằm duỗi thẳng, cố phân tích xem chàng cát ma quái này là cái gì và vì sao hắn rơi vào mê lộ tuyệt vọng này. Hắn phát giác ra bài học con kiến bò trên trang giấy trắng mà cha hắn đã dạy cho hắn thuở ấu thơ. Con kiến không hề biết được có một chiều thứ ba trong không gian sống của nó. Do đó trước mắt nó, trang giấy sẽ hữu hạn nếu người ta trải rộng ra, sẽ vô hạn nếu người ta xếp nó thành một hộp vuông. Con kiến tội nghiệp và xuẩn ngốc kia sẽ tìm kiếm suốt đời cho đến khi gục chết vẫn không biết vì sao mình không thể vượt qua giới hạn cuối cùng của trang giấy. Bất giác hắn rùng mình, có khi bây giờ hắn đang mang thân phận của con kiến tội nghiệp và xuẩn ngốc kia. Chỉ khác với con kiến là hắn đã quá thông thuộc chiều thứ ba, nhưng chiều thứ tư khủng khiếp mà cha hắn đã từng nhắc nhở hắn thì hắn không biết, không thể biết, không cách gì có thể biết được. Chó chết. Chết, chết thật rồi. Ố, ố, ôi. Hắn chu lên đau đớn. Người đàn bà tỉnh giấc, ngơ ngác thấy hắn lăn lộn trên cát. Hắn bốc cát ném lên trời và chửi thề. Thị lết về phía hắn. Anh làm sao thế? Hắn cười gằn, nghiến răng thông báo cho Thị rằng hắn và Thị đang rơi vào sa mạc chết, y như tam giác quỷ mà cả Thị và hắn đều nghe nói từ thuở ấu thơ, y như một phần thế giới mà các giáo sư vẫn nói ở các trường đại học, y như cõi âm mà thiên hạ vẫn thắp hương khấn vái, y như cái bao tải mà hắn vẫn nhét chó vào, buộc chặt, ném xuống sông, y như cuối cùng là thế nào. Thị cắt ngang lời hắn bằng một tiếng thét ghê rợn. Cuối cùng là thế này. Hắn vốc một nắm cát ném vào mặt Thị. Lát sau hắn chống gối đứng dậy, lững thững đi tìm hang ổ 16 loại bò sát, nguồn lương thực duy nhất của hắn và Thị trên sa mạc chết này. Dù sao cũng phải sống, phải tìm một lối thoát, dù hy vọng tìm được nhỏ, như một hạt cát cũng phải tìm, một cuộc mò kim đáy biển đang kêu gọi hắn và Thị. Sau một hồi khóc lóc, than thân trách phận, Thị cũng đứng dậy lủi thủi đi theo hắn. Thị biết hắn đang tìm gì. Hắn tìm gì, Thị sẽ tìm đúng cái đó. Đầu tiên phải tìm cái gì để sống, sau đó tìm chỗ để thoát. Thị đuổi kịp hắn, lặng lẽ dẫm chân lên từng dấu chân hắn. Chúng lầm lũi đi về phía rạng đông. Mặt trời bắt đầu nhú, chúng bắt đầu đi chậm hơn, quan sát bốn phía xung quanh một cách kỹ lưỡng. Mặt trời quá một con sào, vượt lên đỉnh đầu, chậm chậm rơi về phía sau lưng chúng. Cả hai vẫn lầm lì bước đi, không ai nói với ai. Im lặng là cách giữ sức duy nhất trong khi chúng chưa tìm được một con nào trong số 40 vạn con cộng trừ vài vạn con thuộc 16 giống bò sát trên chảng cát này, theo ước đoán của một tiến sĩ bò sát. Im lặng là cách để chúng tính toán xem chúng sẽ sống bằng gì nếu quả nhiên không có một sinh vật nào tồn tại trên sa mạc chết. Hắn ngoái lại phía sau, một ý nghĩ lạnh lùng chạy dọc xương sống hắn. biết làm thế nào được. Rốt cuộc Thị phải là nguồn lương thực dự trữ của hắn. Nhưng bây giờ thì chưa. Thị rùng mình bắt gặp cái nhìn trộm của hắn. Ngay lúc đó, Thị tự ý thức được rằng Thị phải sống, phải nhờ thân xác hắn mà sống để tự mình tìm lấy lối thoát. Biết thế nào được, nhưng bây giờ thì chưa. Ánh sáng đã tắt, bóng đêm lại trùng lên sa mạc. Chúng rũ mình xuống cát, kiên trì moi từng nắm cát tìm nguồn nước uống. Hố cát sâu chừng 1 mét thì có nước. Hắn bụm nước đưa cho Thị. Em uống đi. Thị uống từng ngụm ngon lành, thè lưỡi liếm từng giọt nhỏ còn sót lại trên bàn tay hộ pháp của hắn. Xong, Thị lại bụm nước đưa cho hắn. Anh uống đi. Hắn vụt mặt vào tay Thị. Nhìn hắn uống, Thị muốn khóc òa. Ôi giá bây giờ Thị khóc được. Hắn ngước lên, mặt thấm đầy nước, rồi gục vào mặt Thị. Em ơi, chưa bao giờ anh thương em như lúc này. Em có tin không? Thị tin, bởi vì Thị cũng thấy chưa bao giờ Thị thương hắn như lúc này. Thị vuốt tóc hắn, hôn nhẹ lên gáy hắn. Chúng nằm xuống ôm ghì lấy nhau, run rẩy cởi áo cho nhau. Thôi hãy sống với nhau cho đến lúc không thể sống với nhau được nữa. Hắn đặt tay lên bụng Thị nắn nhẹ và chạm thấy một khối gì cứng cứng. Cái gì thế này em? Hắn hỏi thầm. Con, đã 3 tháng rồi. Thị cầm tay hắn đặt đúng chỗ đứa con của hắn và Thị đang thành hình. Hắn vùng dậy nhìn chằm chằm vào mặt Thị. Thị cũng trân trấu nhìn hắn. Tự nhiên hắn phát giác ra một điều gì đó và phì cười. Cười rất to, cười rung cả đêm đen. Lúc đầu Thị ngớ ra. Sau nhìn hắn lăn lộn trên cát mà cười, tự nhiên Thị cũng phát giác ra một điều gì đó và cũng thấy buồn cười quá. Thị cười, ôm bụng mà cười, cười đến đau ruột, cười đến chảy nước mắt. Thị xã Quảng Trị, thu 1991.
Đò ơi!
Người lái đò cắm sào đẩy con thuyền tiến thêm chừng một sải nước rồi nhảy xuống, neo thuyền vào một gốc cây bần mọc chìa ra ngoài mé nước. Nắng chưa tắt hẳn, hãy còn vài giọt bấu víu trên những ngọn cây bần. Phía bên kia sông, một dải nước sáng vàng lấp loáng chạy dài ra cửa sông. Trong khi phía bên này, dòng sông đã sẫm màu hoàng hôn, một vài con bìm bịp đã cất tiếng gọi bạn. Đó là âm thanh duy nhất trường tồn trên bến sông này. Người lái đò đó leo lên bờ, đứng trên một mô đất cao, chống nạnh ngó chân chân về phía bên kia bờ sông. Ông đứng yên như một pho tượng đúc sẵn hàng giờ liền. Và khi nắng tắt hẳn, dòng sông trở nên phẳng lặng, chuyển sang màu nâu nhạt, thì ông lẫn vào hàng trăm cây bần mọc rậm rạp ở đây. Đến gần có thể nhầm đó là một cây bần chết, rụng lá đã lâu ngày. Ông đứng như vậy để làm gì? Không ai biết. Hình như đó là một công việc bắt buộc thường nhật của ông trước khi kết thúc một ngày lao lực trên sông nước. Đã 16 năm, không sót một buổi chiều nào ông không chôn chân mình nơi mô đất quen thuộc đấy. Và cũng chỉ một dáng dấp, một hướng nhìn đau đáu mong chờ, thấp thỏm ấy, 16 năm rồi không đổi. Điều gì khác chăng? Có lẽ cái bức tượng sống ấy bị lớp bụi thời gian bám vào làm cho nặng nề già nua, và người đời dường như đã quên có bức tượng sống ấy trên đời. Một chiều mưa phùn, dòng sông vốn đã tĩnh lặng u buồn, qua làn mưa ngầu đục đã trở nên hưu quạnh xa xôi. Một đoàn cano chở đầy lính Pháp từ cửa sông chạy sộc vào. Những người dân trải lưới ven sông cho đó là chuyện bình thường, chẳng ai để ý đến chúng. Nào ngờ đó là một sơ hở nghiêm trọng, dẫn đến cái chết 300 nhân mạng xưa nay vẫn cắm cúi làm ăn. Ít ai ý thức được rằng mình đang dẫm chân trong cuộc chiến tranh ghê gớm nhất nửa bán cầu này. 9 chiếc cano Pháp vừa bại trận thảm hại ở Quy Ca trở về. Trước mắt chúng, cảnh thanh bình trên sông nước của những người dân trải lưới là một nghịch cảnh vô lý cần phải xóa bỏ. Súng nổ, hàng vạn viên đạn xả vào những người dân lương thiện kia, không một ai kịp ẩn nấp. Mới đó mà đã 30 năm. Năm ấy người lái đò mới 13 tuổi. Ông không hiểu sao ông lại không hề trúng một viên đạn nào. Ông đứng chết giấc trên dọi cát cho đến khi đoàn cano đã lùi về quy về mới sực tỉnh. Ông cúi xuống nhặt 10 viên đá chạy như điên dại về phía đoàn cano. Ông dồn sức ném viên đá về phía đó. Bây giờ mỗi lần nhớ lại cái hành động điên dại đó, ông lại cười gằn, văng ra một tiếng chửi khô khốc: ngu. Từ buổi chiều đó, ông còn lại một mình trên đời, không cha mẹ, anh em, bà con cật ruột. Ông bỏ nghề trải lưới về bến sông làm người chở khách đò ngang. Đưa khách qua sông, cái nghề buồn tẻ chán ngắt đối với những ai yêu mến sự xê dịch. Còn ông coi đó là công việc không thể chối bỏ. Đến nỗi ông nghĩ rằng ông không thể chết được nếu không còn khách quá giang. Ngày ngày, từ túp lều cất tạm đơn sơ giữa mấy khóm dứa lưng chừng con đê, ông bước ra bến cắm cúi chèo. Tên thật của ông dường như đã chìm xuống dưới đáy sông. Mọi người đều hờ hững gọi ông là bác lái đò. Người ta gọi ông bằng cái tên đó không phải khi ông ngoài 50, mà lúc ông đang là một chàng trai lực lưỡng. Quãng sông này rất rộng, rộng hơn bất cứ quãng sông nào người ta thường dùng để sang ngang suốt dải đất miền Trung, đã một thời gắn bó với tên tuổi của ông. Ấy là thời máy bay Mỹ đang oanh tạc ở khắp nơi trên miền Bắc Việt Nam. Quãng sông mà ông đã sống chết cùng với nó có cái tên mà người ta thường dùng trong cuộc chiến để chỉ những nơi cực kỳ ác liệt: tọa độ lửa. Tên tuổi người lái đò đã chìm lấp dưới đáy sông được người đời vớt lên đặt trang trọng trên các mặt báo trung ương và địa phương. Bùi Việt Pháo, người anh hùng trên sông nước. Người lái đò kiên cường Bùi Việt Pháo. Thậm chí có một nhà báo nào đó quá hưng phấn gọi ông là người đảng viên trung kiên Bùi Việt Pháo. Dù ông chưa hề có tên trong một tổ chức đoàn thể nào, ông chỉ là xã viên hợp tác xã hát. Vậy thôi. Đối với ông, cái chết chẳng có nghĩa lý gì. Sở dĩ ông dầm trong sóng nước và bom đạn mà không chết chỉ vì người đời còn cần đến ông. Chừng nào ông chỉ là thằng vô tích sự thì ông sẽ chết. Chết một cách lặng lẽ như mảnh ván thuyền chìm xuống đáy sông này. Người ta kể lại rằng, vào một đêm, đâu vào khoảng giữa năm 1968, có một vị tướng cùng một đoàn các sĩ quan trung cao cấp qua sông. Khi ông vừa đẩy thuyền đi được vài chục sải bước thì máy bay Mỹ đột nhiên thả pháo sáng. Con thuyền của ông khác nào một vệt mực đen giữa tờ giấy trắng tinh. Các phi công Mỹ đã phát hiện ra con thuyền, chúng bắt đầu quần lượn. Mọi người đều nghĩ rằng ông sẽ dừng thuyền cho họ nhảy xuống sông bơi ngược lại. Nhưng không, ông vẫn cắm cúi chèo. Quay ngược thuyền lại, vị tướng nói như ra lệnh. Người lái đò quay lại nhìn vị tướng, rồi chẳng nói chẳng rằng tháo tung dây buộc buồm dự phòng cho những chuyến đò dọc. Ông chẳng còn kịp giải thích cho mọi người hiểu rằng chỉ lát nữa bến thuyền xuất phát sẽ nát như tương vì bom Mỹ, rằng ở đây không ai hiểu các quy luật ném bom bằng ông, rằng trên mặt sông trống trải này cũng có nhiều vùng mù mà chỉ đưa thuyền lọt vào đó coi như an toàn 100%. Buồm được gió căng phồng, thuyền bắt đầu lao dọc dòng sông với một tốc độ tăng dần theo một góc áng chừng 30 độ. Tại sao lại làm thế hả? Hả? Tất cả đều nhao nhao phản đối hành động liều lĩnh của ông. Người lá đò không đáp lại. Ông nghiến răng điều khiển con thuyền. Máy bay Mỹ cắt bom, những khối lửa và nước bốc lên đổ ập xuống. Con thuyền tròng trành như muốn lật úp xuống. Quay lại đi, hạ buồm, vị tướng quát. Trong tình huống cực kỳ nguy hiểm ấy, vị tướng quên mình đang thuộc quyền chỉ huy của người lái đò. Và khi con thuyền bị một khối nước hất cao, vị tướng hét to: quay lại đi, có quay lại không, đồ ngu. Người lái đò đứng vụt dậy. Ông quay người kéo căng dây buồm, ngoái cổ lại, gầm lên: quay cái con cờ. Rồi như vận động viên thuyền buồm cấp kiện tướng, Ông bình tĩnh điều khiển con thuyền vượt qua nửa con sông, lọt vào vùng mù của các phi công Mỹ. Chúng điên cuồng quần lượn, thả hàng lượt pháo sáng. Cuối cùng chúng bỏ bom một dọc dài bến xuất phát rồi bỏ đi. Người lái đò mỉm cười rung đùi, thong thả hạ buồm cho thuyền luồn qua bãi bần, cập đến bến an toàn. Vị tướng bước lên bờ, đi được một đoạn. Ông gật gù với các trợ lý của mình. Té ra không phải lúc nào mình cũng làm tướng được các ông ạ. Thằng cha ấy khá thật đấy chứ nhỉ. Không biết câu chuyện hư thực ra sao, cũng có thể đó là một trong rất nhiều huyền thoại về ông. Bây giờ chiến tranh đã qua lâu rồi, chẳng ai nhắc đến cái tên Bùi Việt Pháo nữa. Người ta trở lại cái tên nguyên thủy của ông, bác lái đò. Chiến tranh càng lùi xa về dĩ vãng thì tên thật của ông càng chìm sâu khuất lấp dưới đáy sông. Nhưng đối với ông, điều đó thực chẳng có ý nghĩa gì hết. Gần khuya, người lái đò mới chui vào túp lều lá mía. Túp lều quá ọp ẹp, siêu vẹo. Thế mà nó vẫn đứng hết năm này qua năm khác, ngay cả cơn bão số 10 năm ngoái thổi bay hàng chục ngôi nhà lớn nhỏ ở xã Hát. Riêng nó chỉ rung lên chút thôi. Có lẽ bờ đê và bãi bến đã che chở cho nó. Nó như là bóng dáng của lão lái đò, cũ kỹ, già nua, đơn độc. Người lái đò lục suất cơm mà hợp tác xã cho người nấu nướng cẩn thận đưa ra tận nơi cho ông. Ông gắp mấy con tôm to để riêng ra, rồi với tay lấy xị rượu ở góc lều, cũng của hợp tác xã dành cho, bắt đầu nhấp từng ngụm rượu một. Khi rượu đã ngấm, ông nhai vội mấy miếng cơm, rồi nằm gác chân lên một thanh gỗ nhỏ, cất tiếng hát. Ông không thuộc một bài hát nào hết, ông chỉ hát đi hát lại mỗi câu thuộc từ thời chống Pháp với làn điệu dân ca của riêng ông. Ai ở đưa ư hư ừ con sáo mà qua á á a sông tòm tòm cắt để cho ó o ò con mà sáo ý ì y sổ lồng úi trời là bay ngang tòm tòm cắt tùm. Tiếng hát của ông nhỏ dần, rời rạc dần rồi lịm tắt. Ấy là khi ông đã ngủ say. Nhưng có rất nhiều đêm, tỉ như đêm nay chẳng hạn, sau khi hát chán chê, ông ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào ngọn đèn. Ông nhìn mãi, đột nhiên ngửa cổ cười khực khực và gầm lên ngu. Mới nghe có thể nhầm ông hoài niệm về cái thời cano Pháp chạy qua sông và cái chết của 300 người dân trải lưới. Nhưng không, có một nỗi đau ghê gớm đang gợi thức cho ông. Đúng hơn, ông đang đau xót nhớ về một tội lỗi của mình. Ông có 52 năm sống lương thiện và 1 giờ gây tội ác. Ông cho đó là tội ác ghê tởm nhất mà tổng số những điều thiện ông có không sao bù đắp nổi. Chuyện đó xảy ra chính trong túp lều lá mía này. Vào khoảng nửa đêm, gió bỗng nhiên chuyển hướng, mạnh dần lên, và mưa, và sấm chớp. Người lái đò chui vào lều, lấy chăn trùm kín đầu, mặc cho mọi đột biến ngoài túp lều. Ông rì rả hát câu hát muôn thuở của ông. Quá quen với rất nhiều cơn bão kiểu này, ông chẳng lo sợ gì, nhưng bao giờ ông cũng buồn. Ngoài túp lều gió giật từng cơn, mưa dập xuống sông vỡ tan những tiếng nứa vỡ. Mái lều làm bằng lá mía rung bần bật, ướt đẫm, nhỏ từng giọt xuống một góc chiếu. Tiếng bìm bịp tắt ngấm, khắp nơi ồn ào một thứ âm thanh hỗn tạp. Bỗng thấy mình trống trải, cô đơn, ông nhắm nghiền mắt thương nhớ về một kỷ niệm xa lắc. Cô gái có khuôn mặt trắng hồng, mái tóc dày buông xuống quá gấu áo, đôi mắt tươi sáng và nụ cười. Ôi chao, cái nụ cười làm cho ngực ông nhói lên. Cô gái ngồi ở mui thuyền, thò tay xuống vốc nước hắt lên áo ông, cười. Vầng trăng vỡ tan rồi chập lại lấp lánh. Hò ơi, ví dầu cha mẹ em có đánh chính chục 100 roi, Đánh xong rồi mà em đứng dậy, ơ hờ. Một hai là em vẫn theo ơ chàng. Con thuyền nghiêng ngửa giữa dòng, bàn tay trắng muốt đặt vào ngực ông, vầng trăng đảo nửa vòng. Đừng, liều. Vầng trăng bỗng trồi lên, bay chơi vơi trên mặt nước sương mù. Có thương không? Thiệt thương không? Con thuyền quay vòng tròn, trôi vô hướng. Ghét ghê này. Đừng anh. Lại một lần nữa, vầng trăng trao. Gió nổi, bao nhiêu là gió. Thôi anh, kìa. Thế mà đã qua rồi. Qua lâu rồi. Qua từ lúc nào ông cũng không biết nữa. À ơi, lạnh lùng thay láng giềng ơi. Chứ láng giềng lạnh ít ơi à, sao tôi lạnh nhiều. Đò ơi, đò. Tiếng gọi đò bất chợt mọc lên giữa đêm mưa bão. Người lái đò uể oải chui ra khỏi lều. Gió giật, áo ông bay phần phật. Một bóng người đứng ở mép sông, tấm áo mưa trùm kín từ đầu đến chân. Ai đó? Vô đây! Người lái đò giơ cao đèn bão ngang tầm mắt. Bóng người đó chuyển động chậm chạp về phía ông. Cháu ở đường 12 mới về, muốn qua sông. Tiếng một phụ nữ cất lên trong trẻo. Dưới quầng sáng đỏ quạch của đèn dầu, ông nhận ra một cô gái khoảng 25 tuổi, khuôn mặt hơi dài, ướt đẫm nước mưa. Muốn cũng không được. Chị vào lều chú tạm, khi mô lặng gió tôi đưa qua. Nói rồi ông chui vào lều, để lại cô gái đứng như trời trồng giữa cơn gió. Một lát sau, chị lặng lẽ chui vào lều. Chị ngồi xuống mép chiếu, vắt áo mưa ngoài cửa lều che gió, khẽ thở dài. Ôi dào, mưa với gió, nếu không có chiến tranh, người ta đã làm một cái cầu qua đây rồi. Cầu mô cho thấu, sông Ni rộng hơn một cây số. Vừa nói, ông vừa ném cái chăn chiên về phía chị. Trùm vào người cho nó ấm, muốn ngủ thì cứ ngủ. Chị đón tấm chăn, vui vẻ cuốn hết vào người, ngồi tựa vào vách lều. Bác biết cữ này mưa gió còn lâu không? Tùy, tùy ông thiên lôi. Ông trời cứ thế này đến sáng thì gay, bác nhỉ? Ừ. Người lái đò uể oải trả lời. Ông cúi xuống tìm xị rượu dự trữ giấu ở dưới tấm gỗ mục. Bây giờ thì đã hết tôm tươi, chỉ còn mấy con cá khô nướng. Ông xé nhỏ, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Chợt nhớ đến người khách, ông ngẩng lên. Chị đã cơm nước chi chưa? Còn cơm nguội đó, nhiều lắm. Người khách buồn ngủ ríu mắt, nghe ông hỏi, nhìn ông cười gắng. Dạ cảm ơn bác, cháu ăn rồi. Người khách ngửa cổ ngáp, rồi không chịu được cơn buồn ngủ đang đến, chị nghẹo đầu thiếp đi. Người lái đò trở lại thú vui thường nhật của ông, uống rượu từng ngụm nhỏ, nhai hết mấy con cá khô và rì rả hát. Ngoài kia gió vẫn giật liên hồi, mưa mỗi lúc một to hơn. Ông hát mãi cho đến khi tai ông chỉ còn nghe tiếng u u. Ông ngủ ngáy như sấm. Mái lều tự nhiên trổ một lỗ nhỏ, những giọt mưa lọt qua rơi đúng vào cổ ông. Ông mở mắt nhìn, chưa hiểu lý do vì sao mình thấy lạnh. Chợt ông thấy một gương mặt phụ nữ đang tươi tắn mỉm cười. Có lẽ người khách đang có một giấc mơ vui, những sợi tóc mai rung rung. Ông quay mặt đi cố nhớ vì sao lại có một gương mặt phụ nữ ở đây. Và lờ mờ nhớ ra, ông nhắm mắt thở đều. Nhưng bấy giờ ngọn đèn bão lại làm cho ông chói mắt. Ông mở to mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn. Ngọn đèn tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, vàng nhợt. Khuôn mặt phụ nữ đang cười. Mấy giọt nước mưa còn đọng lại hai bên cánh mũi và đôi mắt chợt lóng lánh. Gió thổi ngọn đèn khẽ lay. Những giọt nước mưa bỗng chuyển động, phất phơ những sợi tóc mai. Ngọn đèn trước mắt ông bỗng nhòe dần. Tiếng sóng vỗ, gió túp lều như chao đảo. Bỗng mọc lên một vầng trăng vỡ tan ra rồi chập lại, lấp lánh, lấp lánh. Trước mắt ông, gương mặt một người phụ nữ bỗng nhạt nhòa trong ánh sáng mơ hồ của ký ức xa xôi. Thốt nhiên vọng về tiếng hát. Hò ơi, ví dầu cha mẹ có đánh chín chục, 100 roi, đánh xong rồi mà em đứng dậy ơ hờ, 1-2 là em vẫn theo ơ chàng. Vầng trăng vẫn trồi lên, bay chơi vơi giữa mặt nước sương mù. Con thuyền vẫn nghiêng ngửa giữa dòng. Vầng trăng đảo nửa vòng, lại nửa vòng trăng trao. Người phụ nữ khẽ cựa mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc, rồi ngủ yên. Một giọt nước từ trán lăn xuống khóe môi, sáng vàng lóng lánh. À ơi, lạnh lùng thay láng giềng ơi, chứ láng giềng lạnh ít, ơi à, sao tôi mà tôi ư lạnh ơ nhiều. Ông lao về phía khuôn mặt tươi tắn đang cười. Ông ghì chặt, một tiếng kêu thất thanh. Ngoài túp lều, mưa bão vẫn đầy trời. Đồ chó, người lái đò bừng tỉnh. Tiếng chửi vừa ném xuống mặt ông hình như bay ra từ phía góc mái lều. Ông sững sờ ngồi dậy. Ngoài kia vẫn tiếng bìm bịp đập với tiếng sóng. Tiếng kêu kiên nhẫn, sầu não của loài chim ấy đêm nào cũng vọng về, làm cho ông ngày một mệt mỏi, rã rời. Ông nằm xuống gối đầu lên hai tay mình, cố quên đi tiếng vọng vừa phát ra. Ông thở đều đều, lẩm nhẩm, đếm từng tiếng sóng. Đồ chó! Người lái đò ngồi bật dậy, ông hoảng hốt sờ soạng khắp lều. Ông ngồi ngẩn ngơ không biết mình đang muốn tìm gì. Ông thấy sợ, ngồi co ro vào một góc lều. Trông ông giống như một con mèo đói rình mồi. Ông biết tiếng chửi ấy là của người đàn bà kia. 16 năm về trước, tiếng chửi ấy đã ném vào mặt ông cùng với những cái tát điên dại của chị. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu tiếng chửi ấy vọng về, ông cũng chẳng còn nhớ nữa. Ông có cảm giác tiếng chửi ấy dường như lưu trữ khắp nơi, nó thường trực ở bất cứ nơi nào ông tìm đến để kiếm sự yên tĩnh. Sau cái đêm dữ dội ấy, ông như một kẻ câm, ông lặng lẽ cắm cúi chèo, chèo và chèo. Bom đạn Mỹ cứ giáng xuống, còn ông cứ chèo. Đôi khi ông cầu trời cho một mảnh bom nào đó cắm sâu vào ngực. Thế mà suốt 8 năm chiến tranh phá hoại, ông không hề bị một vết xước. Tin tức về số phận người đàn bà ấy qua những người đi đò như một mạch nước ngầm âm thầm chảy qua đời ông. Người ta kể rằng ở xã N, vợ ông chủ tịch xã có thai với một thằng vô lại nào đó, đã bị ông chủ tịch xã ruồng bỏ. Cô ta ẵm đứa con vô thừa nhận chưa tròn tháng tuổi, lang thang phiêu bạt khắp nơi, giờ không biết về đâu. Sau người ta lại kháo rằng tự cô ta trốn đi, đâu như trốn theo người tình thì phải. Ông chồng của cô căm lắm, thề tìm được cái thằng chung chạ với vợ, ông sẽ chém ra 3 khúc vứt xuống sông. Cuối cùng, người lái đò hay rằng người đàn bà ấy tên là Túc, chị là trung đội trưởng thanh niên xung phong, được đơn vị cho về thăm chồng 2 ngày. Chẳng ngờ khi về đến nhà anh chồng đi vắng, chị quay lại đơn vị, rồi 9 tháng 10 ngày sau sinh được một đứa con trai. Chị ôm con trốn đơn vị lang thang hơn tháng trong rừng. Chị quay về gõ cửa nhà mình thì anh chồng đã đẩy chị ra khỏi ngõ. Từ đấy đến nay không còn ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Đối với tất cả, đó có thể là tai biến nhỏ nhoi trong chiến tranh, nhưng người lái đò thì nhớ lắm, nhớ từng chi tiết nhỏ chuyện kể của người đời. Thế ra 16 năm qua, người đàn bà tội nghiệp kia bị bao nhiêu nước bọt của người đời phỉ nhổ vào mặt. Còn ông, chưa một ai nghĩ ông là một thằng đàn ông khốn nạn. Những năm chiến tranh, ông là một anh hùng trên sông nước. Chính ông đã cứu thoát bao nhiêu sinh mạng. Hàng ngàn người đang sống cùng thời với ông mang ơn ông. Hòa bình lập lại, ông là người đàn ông hiền lành, cần cù, không vợ con, không họ hàng thân thích, và ông đã được sống trong sự đùm bọc thương yêu của mọi người. Chỉ đêm về, khi tất cả âm thanh của cuộc sống đã hòa tan trong sóng nước, khi một mình ông đối diện trong tĩnh lặng u buồn và ngọn đèn dầu đỏ quạch, thì tiếng chửi của người đàn bà tội nghiệp kia ở đâu đó lại dồn về. Mấy tháng sau hòa bình, lấy cớ với ban quản trị hợp tác xã là ông muốn đi đây đi đó một thời gian, ông cố cất công đi tìm người đàn bà đó. Tìm, nhưng ông cũng khá mơ hồ về mục đích. Tìm để làm gì? Ông không biết. Không biết đâu, đừng hỏi ông điều ấy. Gần 30 lâm nông trường, nhà máy xí nghiệp có phụ nữ tên là Túc ông đã gặp. Đều một lần chồng, đều đang rất hạnh phúc. Khi đã cạn tiền, kiệt sức, ông trở về với bến đò của ông, lại cắm cúi chèo, chèo, chèo. Và chiều chiều, ông lại đứng trên mô đất cao, ngóng về phía bên bờ bên kia. Ông ngóng đợi người đàn bà kia trở về. Ông đứng trong nỗi mong chờ tuyệt vọng đã 16 năm nay. Đã gần 3 giờ sáng rồi mà người lái đò không hề chợp mắt. Ông uống rượu nhiều hơn mọi đêm, uống miết mà không thấy say. Đêm nay trong ông đang xảy ra những xáo động ghê gớm. Chiều qua ông vừa hay tin rằng chồng của người đàn bà kia đã về thị trấn B, cách bến đò bên kia chừng 1 cây số. Anh ấy tên là Tâm, trước làm chủ tịch xã N, nay về làm phó chủ tịch huyện. Thế là ông sẽ biết người đàn bà ấy ở đâu, nếu như ông liều mạng đến tự thú, ông nghĩ vậy. Nhưng ông sợ, một cảm giác ghê rợn tự nhiên chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến giây phút tìm gặp người đàn ông ấy. Rồi ngày mai, cả huyện sẽ biết đến chuyện của ông, và ông, vị anh hùng trên sông nước, sẽ bị coi là một thằng khốn nạn. Một thằng khốn nạn, khơ khơ. Người lái đò bỗng bật ra tiếng cười chua chát. Bây giờ người đàn bà ấy ở đâu? Có thể cô đã chết vì không chịu được sự sỉ nhục của người đời. Có thể cô ta đang sống cơ cực cùng với đứa con trai ở một nơi heo hút nào đó. Tại sao cô ta không được sống hạnh phúc? Tại sao? Ông khẽ lắc đầu, ngửa cổ uống hết số rượu còn lại trong chai. Rồi ông nhớ về cái đêm ấy, khuôn mặt thanh tú của người đàn bà bỗng nhăn nhó. Đôi mắt to sáng của chị đỏ rực, dữ tợn, man dại. Đồ chó! Một cái vỏ chai đập vào thái dương ông, vô hồi những cái tát. Người đàn bà vùng chạy ra khỏi lều giữa lúc cao điểm của cơn bão. Chị giật tung dây neo thuyền, đẩy thuyền ra sông. Người lái đò ngồi đờ đẫn, rũ rượi một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra mình phải làm gì. Ông chạy ào ra bến, con thuyền đã rời bến một quãng xa. Ông nhảy xuống sông gắng sức bơi đuổi theo. Ông bám vào mạn thuyền trực leo lên, buông ra. Chị không đi được một mình đâu. Mày còn nói được câu ấy à? Chị để tôi chèo. Buông ra không, đồ chó. Người đàn bà vung mái chèo giáng hết sức xuống đầu ông. Ông rú lên, buông mạn thuyền, chìm hẳn xuống dòng sông. Tỉnh dậy, ông ngơ ngác thấy mình nằm trần truồng trơ trọi trên roi cát bên kia cùng với con thuyền đã neo buộc cẩn thận. Ông không cách nào khác giải thích được tại sao lại như thế. Chỉ có điều là ông nhớ, nhớ ghê lắm. Bây giờ rượu không còn một giọt, ông thấy cổ ông ngứa quá. Ông thò tay gãi, nhưng tìm mãi không biết cổ mình ở đâu. Ông nhắm nghiền mắt, cố mà ngủ, ngủ là chết, chết là hết, là quên hết khỏe. Ông thấy người nhẹ hẳn, bập bềnh, bập bềnh. Đò ơi, đò, đò ơi, đò, đò ơi. Tiếng gọi vang lên ào ạt như tiếng sóng nhịp ba vô hồi đập vào bến. Người lái đò ngồi bật dậy, chạy ào ra. Rõ ràng là ông vừa nghe tiếng gọi đò trong vắt của một phụ nữ trẻ. Tiếng gọi ấy lâu nay đã tiềm ẩn trong ngực ông. Đó chính là tiếng gọi đò của người đàn bà mà ông đang chờ đợi. Làm sao ông nhầm lẫn được? Ông nhảy lên thuyền hối hả chống thuyền đi. Rồi ông ném cây sào vào lòng thuyền, cầm lấy mái chèo nghiến răng chèo. Mồ hôi ông ướt đẫm, con thuyền lao trong sương mù với tốc độ hiếm có từ ngày người lái đò chỉ huy nó. Thuyền cập bến, một dải cát dài ướt đẫm sương đêm, tịnh không một bóng người. Người lái đò khuỵ chân, gục đầu xuống bờ cát. Ông biết ông đã nhầm lẫn, thực ra đó là dư vang ký ức đau buồn của ông vọng về. Ông gượng đứng dậy, ngửa mặt lên trời, lảo đảo siêu vẹo như một kẻ trọng thương sắp ngã gục. Nhưng ông không ngã, Ông đi, cứ đi. Rồi ông kinh ngạc thấy mình đang đứng trước cửa nhà ông Tâm, phó chủ tịch huyện. Ông đập cửa, nghiến răng đập cửa. Cửa vẫn đóng kín mít. Trong kia, mọi người đang ngủ say. Họ mơ hồ nghe tiếng đập cửa, nhưng chả ai chịu trở mình. Có lẽ họ cho rằng đó là tiếng của những ngọn gió ngoài bờ sông thỉnh thoảng vẫn dội về. Ba Đồn, tháng 2 năm 1980.